Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 18 tháng 6 với chủ đề Đức Giê-hô-va là nguồn trong cày. Kinh Thánh nền tảng trong Giê-rê-mi đoạn 17 từ câu 12 đến câu 16.
Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Hỡi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ. Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành, xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi, vì Ngài là đấng mà tôi ngợi khen. Này là lời người ta bảo tôi, lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu, rày hãy ứng nghiệm. Còn tôi chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân mà không theo Ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình trông đến ngày khốn nạn, Ngài vẫn biết vậy. Lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt Ngài.
Và câu gốc trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 13, lại Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ, những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Những hình ảnh nào đã được tiên tri Giê-rê-mi sử dụng khi nói về Đức Giê-hô-va? Trước giả cho biết ai là người quyết định việc ông sẽ nhận được sự chữa lành và sự cứu rỗi. Qua đó, chúng ta thấy mối liên hệ giữa ông và Đức Giê-hô-va như thế nào và quyết định của ông ra sao khi ở trong ngày hoạn nạn được chép trong câu 16. Kính thưa quý thính giả, Đức Giê-hô-va là sự trông cậy, suối nước sống. Đó chính là những hình ảnh tiên tri Giê-rê-mi dùng khi nói về Đức Giê-hô-va yêu kính của ông. Qua đó, ông cũng cho biết số phận bi thảm cho những ai vội lìa bỏ Ngài. Họ sẽ chuốc lấy sự xấu hổ, kinh hoàng và hoạn nạn kinh khiếp trước những sự bức hại, nguy hiểm, khốn khó mà tiên tri Giê-rê-mi đã từng đối diện. Ông càng ý thức sâu sắc hơn sự quan phòng của Đức Giê-hô-va. Ngài là nơi nương náu cho chính bản thân ông, và ông quyết tâm chỉ đi theo một mình Ngài mà thôi. Được chép trong câu 16, ông khẳng định sự chữa lành và sự cứu rỗi chỉ đến từ một mình Đức Giê-hô-va. Ngoài Ngài ra, ông chẳng nhận được bất cứ một sự trông cậy hoặc một sự tiếp cứu nào khác cả. Chính vì ý thức được mối liên hệ sống còn với chính Đức Giê-hô-va là nguồn trông cậy và là nguồn nước sống, cho nên tiên tri Giê-rê-mi đã bày tỏ quyết tâm một lòng theo Chúa, quyết chạy đến với Chúa, nhờ cậy nơi Ngài trong những giờ phút đối diện với sự sầu thảm bức hại. Ngược với điều tiên tri Giê-rê-mi cảm nhận, dân Chúa lại không ý thức được mối liên hệ sâu sắc sống còn với Chúa. Cho nên họ vội rời bỏ Ngài, lìa xa Ngài, được chép trong câu 13, để phải chuốc lấy điều xấu hổ, phải kinh hoàng trong ngày hoạn nạn đến. Nhiều người vẫn nói rằng mình theo Chúa, nhưng không ít người vẫn chưa thật sự có mối liên hệ sống còn với Đức Chúa Trời như tiên tri Giê-rê-mi đã kinh nghiệm. Điều đó chứng tỏ thái độ chúng ta đã không một lòng theo Chúa, nhưng vẫn muốn đi dạo hai bên, loan quanh trong những tư tưởng sai lạc vì nghĩ rằng sẽ tìm được thêm một sự cứu giúp từ một thế lực nào khác hay một người nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Cho nên, sự thờ phượng Đức Trời không phải là điều ưu tiên trong đời sống chúng ta. Sự phục vụ Chúa chỉ được chúng ta thực hiện theo cảm xúc vui buồn của chúng ta. Chỉ khi chúng ta ý thức và xác quyết rằng mọi nguồn phước hạnh và sự cứu giúp chúng ta có được chỉ duy nhất đến từ Đức Giê-hô-va mà thôi, lúc đó chúng ta mới toàn tâm, toàn ý bước theo Chúa và trọn lòng phục vụ Ngài. Bạn đánh giá mối liên hệ của mình với Đức Giê-hô-va như thế nào? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Đức Jehovah là sự trông cậy và là nguồn nước sống của con. Xin cho con nhận biết sự sống và mọi nguồn phước hạnh mà con có được chỉ đến từ Chúa. Xin giúp con luôn trông cậy và nương mình nơi chính Ngài là đồng lũy của con. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Đại Hàn, rất nhiều đồng bào đến nước này theo diện lao động, một số theo diện hôn nhân. Nhiều người gặp phải những bất công, áp bức. Nơi đây, cơ hội nghe biết về Chúa dễ dàng hơn nơi khác. Xin Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng đồng bào để họ biết nhu cầu đích thực của mình, mở lòng ra đón nhận Chúa, cho các hội thánh Đại Hàn trong việc truyền giảng và chăm sóc cho công nhân Việt Nam tại đó. Xin cầu nguyện cho các giáo sĩ trong chức vụ Chúa giao tại Đại Hàn. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 19 tháng 6.